truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp nơi. Mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang được khẩn trương triển khai từ trung ương tới cơ sở.
Tủ sách nhà văn hóa cơ sở thuộc thư viện thành phố quản lý hoạt động ngày càng có hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân.
Gần 20 năm làm cán bộ quản lý, cô giáo Trần Thị Tiến, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Xá luôn có những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng trong công tác dạy và học. Và cô đã thực sự trở thành tấm gương sáng về sự tận tụy với nghề. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về nữ hiệu trưởng này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 13 tháng 3 tới đây là thời hạn cuối cùng mà người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 phải hoàn tất nộp hồ sơ ứng cử. Thông qua đó, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ lập một danh sách hiệp thương ứng cử viên đủ điều kiện tham gia. Việc giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và tự ứng cử để có cơ hội vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là một khâu hết sức quan trọng. Bởi muốn có một Quốc hội mạnh thì trước hết phải có những đại biểu Quốc hội đủ tâm, đủ tầm, trí tuệ để bàn việc nước, việc dân. Muốn có những đại biểu tâm huyết vì dân thì đầu tiên phải có nhiều ứng cử viên chất lượng để cử tri lựa chọn. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã đi được gần nửa chặng đường. Không khí sôi nổi đón chào ngày hội lớn của toàn dân đang lan tỏa khắp nơi. Mọi hoạt động chuẩn bị cho cuộc bầu cử cũng đang được khẩn trương triển khai từ trung ương tới cơ sở. Đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành 3 phiên họp. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thỏa thuận xong cơ cấu thành phần và số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhiệm kỳ tới sẽ có 500 đại biểu, trong đó có 198 đại biểu trung ương và 302 đại biểu địa phương. Trong cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội chiếm nhiều nhất gồm 114 đại biểu, tăng 15 người so với Quốc hội khóa 13 để bổ sung thêm số lượng đại biểu chuyên trách. Tiếp đến là các cơ quan chính phủ và trực thuộc, 18 đại biểu, Bộ Quốc phòng 15 và các cơ quan đảng là 11 đại biểu. Hội đồng bầu cử quốc gia cũng đã ra nghị quyết cho danh sách 184 đơn vị bầu cử trong cả nước và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo nghị quyết này thì Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi được phân bổ nhiều nhất. Mỗi thành phố có 30 đại biểu được bầu. Để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ngay từ đầu tháng 1, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo cho cuộc bầu cử lần này được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt quan trọng đến chất lượng đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân trước bối cảnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bộ Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu những người tiêu biểu có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và hơn hết là có năng lực, điều kiện để thực hiện tốt trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó. Đồng thời, không đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, đang bị thanh tra, kiểm tra, dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị để xảy ra những vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nghiêm trọng. Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, gần 2 tháng qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan từ trung ương đến địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng tiến trình đã định. Tại các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã dành thời gian thảo luận sôi nổi, dân chủ, bàn bạc để lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên nhằm đảm bảo cả số lượng, chất lượng nhưng vẫn thể hiện được cơ cấu thành phần đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết dân tộc. Các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đang nhanh chóng triển khai các công việc tiếp theo để đến ngày 17 tháng 3 kịp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội và cơ quan quyền lực địa phương. Theo Hội đồng bầu cử quốc gia thì đến nay cả nước đã có 50 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội và chủ yếu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng người tự ứng cử chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó. Số người tự ứng cử ngày càng tăng đang thể hiện tính dân chủ ngày càng cao trong cuộc đua vào các cơ quan quyền lực nhà nước, đồng thời đã phát huy được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong việc cùng nhau góp sức, góp công, xây dựng và hoàn thiện một nhà nước pháp quyền. Người tự ứng cử vào Quốc hội ngày càng đông là tín hiệu rất mừng, bởi càng có nhiều người hơn tham gia tự ứng cử làm đại biểu Quốc hội thì cử tri càng có thêm sự lựa chọn tìm ra đúng người đủ đức, đủ tài để bàn việc nước, việc dân. Đồng thời càng có thêm điều kiện để cử tri gửi gắm được niềm tin vào những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Đề xuất phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp kéo dài, đó là chỉ đạo của đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại hội nghị Ban Chỉ đạo diễn ra vào ngày 8 tháng 3. Năm 2015, Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cấp, ngành, cơ quan tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự. Chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan, tổ chức rà soát, giải quyết những vụ việc phức tạp. Năm 2015, tổng số việc cơ quan thi hành án dân sự phải thụ lý là 10.275 việc, giảm 525 việc so với năm 2014. Qua phân loại, có 7.468 việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 7.017 việc, đạt gần 94%. Số tiền thụ lý trên 798 tỷ đồng. Qua xác minh có trên 623,2 tỷ đồng có điều kiện thi hành và đã thi hành xong 594,5 tỷ đồng, đạt trên 95%. Trong công tác tiếp công dân, các cơ quan thi hành án dân sự đã bố trí địa điểm và tiếp công dân theo quy định, v.v. Nhìn chung, công tác thi hành án dân sự của tỉnh đã đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu trên giao. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, số lượng việc tiền lớn và có nhiều vụ việc phức tạp nên không thể tránh khỏi những sai sót tồn tại. Một số vụ việc thi hành án phí, án phạt trong các vụ án hình sự không có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc liên quan đến ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lượng án phải kê biên, xử lý tài sản, cưỡng chế ngày càng nhiều, v.v. Đặc biệt trong tỉnh còn có nhiều vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nhữ Văn Tâm yêu cầu các đồng chí trong Ban Chỉ đạo nghiên cứu thảo luận cho ý kiến đề xuất thực hiện các chỉ tiêu xử lý các vụ việc thi hành án dân sự trong năm 2016 đạt hiệu quả. Riêng đối với những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm mà chưa giải quyết dứt điểm, tới đây Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp bàn cụ thể từng việc để đưa ra phương án giải quyết dứt điểm.
Nhằm khai thác tối đa diện tích mặt nước ao, hồ để tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản, hiện nay Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đang triển khai mô hình nuôi cá thâm canh trong ao hồ nhỏ trên địa bàn xã Thịnh Đức với quy mô 0,5 ha, 3 hộ tham gia. Đây là mô hình nuôi ghép cá từ 2 đến nhiều loài cá sống ở các tầng nước khác nhau trong cùng một ao, gồm cá ăn tầng mặt, cá chấm cỏ, cá ăn tầng giữa, cá rô phi đơn tính, cá ăn tầng đáy, cá chép do Trung tâm Thủy sản tỉnh cung ứng nguồn cá giống bảo đảm chất lượng, không bị nhiễm bệnh. Cá được thả với mật độ từ 2 đến 3 con trên 1 mét vuông. Trong giai đoạn cá sinh trưởng và phát triển mạnh, bà con có thể tận dụng lá chuối, lá ngô, cỏ, phân mục làm thức ăn cho cá nhằm tiết kiệm chi phí. Theo hạch toán sơ bộ của Trạm khuyến nông thành phố, nếu bà con nuôi cá theo đúng quy trình kỹ thuật, nguồn nước trong ao bảo đảm vệ sinh thì sau khi trừ hết chi phí sẽ thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng một sào. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá thức ăn cho cá, được tập huấn cách chăm sóc, phòng trừ bệnh cho cá trong quá trình nuôi. Sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn 3 khối Đảng, Chính quyền và Đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nữ cán bộ công chức viên chức nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đến dự buổi gặp mặt có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể cùng 435 nữ cán bộ công chức viên chức thuộc 3 khối của thành phố. Trong không khí vui tươi phấn khởi, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn viên công đoàn 3 khối của thành phố biểu diễn. Tiếp đó, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổng kết phong trào thi đua hai giỏi trong nữ cán bộ công chức viên chức. Hiện nay, Công đoàn 3 khối Đảng, Chính quyền và Đoàn thể thành phố Thái Nguyên có 435 nữ đoàn viên công đoàn, trong đó có trên 400 người có trình độ đại học, 23 chị có trình độ thạc sĩ, 20 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong những năm qua, các nữ cán bộ, công chức viên chức của thành phố đã chủ động sáng tạo, gương mẫu trong công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chị cũng là những người phụ nữ đảm đang, làm tốt thiên chức làm vợ và làm mẹ, xây dựng gia đình với 4 chuẩn mực, no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Trong năm 2015, có trên 300 chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 32 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 18 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục 2 năm liền và phụ nữ 2 giỏi. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chúc mừng và biểu dương những đóng góp của các nữ cán bộ, công chức, viên chức vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố ngày càng vững mạnh. Đồng chí nói,
cùng với sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, vai trò của phụ nữ thành phố Thái Nguyên nói chung và phụ nữ ba khối của thành phố nói riêng ngày càng được khẳng định. Chị em đã có nhiều đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện về nhiều mặt, sức khỏe của phụ nữ ngày càng được nâng cao. Chúng tôi vui mừng nhận thấy hiện nay có 435 nữ đồng chí cán bộ công chức viên chức của ba khối, trong đó có nhiều chị giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Hiện nay có 5 trên 13 đồng chí thường vụ thành ủy, chiếm 38,46%. Đây là cái tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Cái số liệu này đã chứng tỏ cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố về vấn đề phấn đấu cho bình đẳng giới. Để hoạt động của nữ công ba khối thành phố Thái Nguyên tiếp tục phát huy hiệu quả, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, xứng đáng với truyền thống của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, tôi đề nghị các đồng chí phát động và hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tham gia tích cực có hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu xây dựng người phụ nữ thành phố Thái Nguyên đạt các chuẩn mực yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, khẳng định vị trí của mình trong gia đình và xã hội.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng quà chúc mừng 18 nữ chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2 năm liên tục và toàn thể nữ cán bộ, công chức viên chức thuộc 3 khối Đảng, chính quyền và đoàn thể của thành phố.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, hoạt động tủ sách nhà văn hóa cơ sở xã phường thuộc thư viện thành phố quản lý ngày càng hoạt động có hiệu quả. Nhiều tủ sách nhà văn hóa của các xã phường, tổ dân phố thu hút ngày càng nhiều bạn đọc, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân. Tủ sách nhà văn hóa tổ 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên được thành lập từ năm 2014 với gần 200 đầu sách các loại. Từ khi thành lập đến nay, tủ sách đã thu hút trên 1.000 lượt người đến mượn và đọc sách tại nhà văn hóa. Ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ dân phố 13 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho biết, từ khi có tủ sách, bản thân ông cùng với người dân trong tổ thường xuyên đến đọc sách tại nhà văn hóa. Những cuốn sách về pháp luật, y học cổ truyền, kỹ năng sống, các món ăn dân tộc được bà con tổ dân phố đón đọc nhiệt tình và coi đó là nguồn kiến thức vô tận rất cần cho bản thân.
Từ khi có tủ sách thì ra đời, bà con tổ dân phố rất là nhiệt tình đến đón đọc và nâng cao cái dân trí về khoa học kỹ thuật, về pháp luật và đường lối chính sách của Đảng. Và hàng ngày hàng giờ bà con tranh thủ cái thời gian đến nhà văn hóa tìm hiểu và đọc sách. Mong muốn của tổ dân phố là đề nghị thư viện coi cung cấp nhiều sách và nhiều thể loại cho tổ dân phố để bà con đón đọc, để nâng cao cái dân trí của nhân dân.
Được biết, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có trên 110 tủ sách do Thư viện thành phố quản lý, trong đó trên 100 tủ sách của 27 đơn vị xã phường với trên 24.000 bản sách, có tổng trị giá gần 700 triệu đồng. Hiện nay, mỗi tủ sách nhà văn hóa tổ, liên tổ đều có trên 100 đầu sách các loại, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tìm hiểu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Điều đáng nói là ngoài nguồn sách do Thư viện thành phố hỗ trợ, các tủ sách nhà văn hóa còn duy trì hoạt động xã hội hóa thông qua việc đóng góp kinh phí, mua sách hoặc tặng sách báo. Điển hình là tủ sách nhà văn hóa Phù Liễn 2, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhiệm nhà văn hóa Phù Liễn 2, phường Hoàng Văn Thụ chia sẻ. Ông thường nhân các buổi họp tổ dân phố để tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn mọi người cùng có trách nhiệm bảo quản sách. Qua đó nâng cao được nhận thức trách nhiệm của tất cả mọi người khi đến mượn và đọc sách tại tủ sách của nhà văn hóa. Đây cũng chính là lý do sách tại tủ sách của nhà văn hóa không những không bị mất mà còn thường xuyên được bổ sung từ nguồn xã hội hóa. Có thể thấy, hoạt động của các tủ sách nhà văn hóa cơ sở ngày càng phát triển sẽ là tiền đề quan trọng để Thư viện thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để làm tốt công tác phục vụ bạn đọc cũng như thu hút ngày càng nhiều bạn đọc tại tủ sách của các nhà văn hóa cơ sở, Thư viện thành phố sẽ thường xuyên thực hiện việc kiểm tra hoạt động của các tủ sách, cũng như luân chuyển sách và phát triển thêm nhiều tủ sách mới. Chị Hà Thị Huế, cán bộ phụ trách nghiệp vụ Thư viện thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện thành phố Thái Nguyên, thì Thư viện thành phố Thái Nguyên còn đẩy mạnh cái phong trào đọc sách tại cơ sở là nhằm nâng cao cái trình độ dân trí cũng như là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng cũng như là pháp luật của nhà nước. Ngoài ra thì Thư viện thành phố cũng đã xây dựng cái những cái mô hình tủ sách cũng như là tủ sách tại gia đình này, cũng như là cái mô hình tủ sách các trường mầm non. Nhưng bên cạnh đó thì cũng có một số nhà văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì không hoạt động được, bởi vì là do cái thứ nhất là do nhu cầu đọc, thứ hai nữa là do cái người quản lý tủ sách là không có người quản lý nên ra là không đi vào hoạt động được.
Năm 2015, các tủ sách nhà văn hóa do Thư viện thành phố quản lý đã phục vụ trên 25.000 lượt độc giả đến đọc và mượn sách. Việc chú trọng phát triển tủ sách nhà văn hóa cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để thư viện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình sách tại gia đình và tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, từng vinh dự đạt danh hiệu cao quý Nữ Hiệu trưởng xuất sắc toàn quốc năm học 2012-2013 cùng nhiều danh hiệu cao quý khác do các cấp ngành trao tặng, cô giáo Trần Thị Tiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên đã thực sự trở thành tấm gương sáng về sự tận tụy với nghề và là tấm gương tiêu biểu của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên về thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hình ảnh cô Trần Thị Tiến thường xuyên đi kiểm tra và dự giờ tại các lớp đã trở nên quen thuộc đối với giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên trong nhiều năm qua. Theo cô Tiến, đây là cách nắm bắt tốt nhất những ưu khuyết điểm của giáo viên để có những góp ý điều chỉnh kịp thời, giúp giáo viên hoàn thiện hơn phương pháp dạy học để từ đó nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường. Trong suốt gần 20 năm làm cán bộ quản lý tại trường, cô luôn có những cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, như tuyển chọn đội ngũ sinh viên giỏi về dạy học, khuyến khích giáo viên tham gia học tin học ngoại ngữ để làm chủ công nghệ thông tin trong giảng dạy. Do đó, 100% giáo viên trong trường đều sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, đưa nhà trường trở thành một trong 5 trường dẫn đầu tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cô giáo Vũ Thị Phương, giáo viên đã có nhiều năm giảng dạy tại trường, đã nói về cô Tiến như sau.
Cơ ngơi của nhà trường có được như ngày hôm nay, điều kiện giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh được như ngày hôm nay cũng là một cái đóng góp rất lớn của đồng chí Trần Thị Tiến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Thì tôi thấy đồng chí là một người có cái đức tính hy sinh rất là cao. Và nhiều khi đồng chí còn bỏ cả những cái kinh phí riêng của bản thân đồng chí để có những đóng góp cho nhà trường.
Ngoài chú trọng đến các hoạt động chuyên môn, cô Tiến cùng tập thể sư phạm nhà trường đã tham mưu với ngành và chính quyền địa phương kêu gọi xã hội hóa để tạo dựng hệ thống cơ sở vật chất khang trang hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Trong 5 năm trở lại đây, từ nguồn xã hội hóa đã giúp nhà trường có thêm nhiều cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học. tiêu biểu như công trình dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học và phòng chức năng có giá trị gần 2 tỷ đồng do hội phụ huynh của trường tự nguyện đóng góp xây tặng. Điều này cho thấy sự ghi nhận của các bậc phụ huynh dành cho nhà trường. Nói về sự đóng góp của cô Tiến với sự phát triển của nhà trường, ông Nguyễn Duy Đoán, đại diện Hội Cha mẹ học sinh trường tiểu học Phú Xá cho biết.
Cô thật sự là một người năng động, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, luôn luôn nghĩ và làm vì học sinh thân yêu của mình.
Từ tấm gương tận tụy của người đứng đầu nhà trường đã tạo ra phong trào thi đua học tập sâu rộng trong toàn trường. Nhờ vậy, trong 5 năm trở lại đây, trường tiểu học Phú Xá có tỷ lệ học sinh giỏi và đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, đứng trong top 10 trường dẫn đầu tỉnh. Số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi các cấp cũng tăng lên. Nhiều giáo viên trở thành giáo viên cốt cán của tỉnh và thành phố. Trường tiểu học Phú Xá cũng là một trong 3 trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 2 và chuẩn cấp độ 3. Bản thân cô Tiến liên tục đạt nhiều danh hiệu cao quý do các cấp ngành trao tặng. Nhưng có lẽ món quà lớn nhất của cô là tình cảm và kết quả học tập mà các em học sinh dành tặng cho mình. Em Đồng Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cháu thấy cô hiệu trưởng là một cô giáo không chỉ là người cô của cháu mà còn là người mẹ thứ hai, động viên cháu và khuyến khích cháu cố gắng. Vì thế nên một số kỳ thi cháu đã đạt được nhiều giải cao.
Ngoài phần lớn thời gian dành cho nhà trường, cô Tiến còn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ với cô con gái nhỏ. Vì con trai lớn đi công tác và lập nghiệp ở xa, nên ngôi nhà nhỏ đơn sơ này hiện chỉ còn 2 mẹ con sinh sống. Chồng cô đã qua đời gần 10 năm vì bệnh hiểm nghèo. Tuy mất đi chỗ dựa vững chắc về tinh thần, nhưng trong cô, nghị lực và quyết tâm dành trọn vẹn tâm sức của mình cho sự nghiệp giáo dục chưa bao giờ nguôi ngoai. Nói về những dự định trong thời gian tới vì sự nghiệp phát triển giáo dục của nhà trường, cô Tiến cho biết.
Tới đây thì cái dự định của tôi cũng vẫn tiếp tục làm cái công tác thúc đẩy cái đội ngũ nòng cốt của nhà trường, học tập cũng như là phát triển giáo dục và có những cái hiến kế lớn trong ngành, trong quá trình giảng dạy.
Có thể thấy, tình yêu với nghề đã và đang là hành trang giúp cô Trần Thị Tiến có thêm nghị lực để tiếp tục cùng tập thể trường tiểu học Phú Xá ngày một nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Những việc cô đã và đang làm sẽ như ngọn đuốc sống soi sáng chặng đường mà cô và các đồng nghiệp ở trường tiểu học Phú Xá đang bước đi để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường nói riêng và của toàn ngành giáo dục nói chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh số tháng 3 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quyết định về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên. Căn cứ luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân số 85-2015-QH13, căn cứ nghị quyết số 105/2015/NQ13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố tại công văn số 210/UBND-NV ngày 26 tháng 2 năm 2016 về việc đề nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định. Điều 1. Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau. Đơn vị bầu cử số 1. Số đại biểu được bầu 5. Các xã phường. Phường Tân Long, phường Quan Triều, phường Quang Vinh, xã Đồng Bẩm, xã Cao Ngạn. Đơn vị bầu cử số 2, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, phường Thịnh Đán, phường Tân Thịnh. Đơn vị bầu cử số 3, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường, xã Quyết Thắng, Phúc Xuân, Phúc Triều, Tân Cương, Thịnh Đức, Phúc Hà. Đơn vị bầu cử số 4, số đại biểu được bầu 5. Các xã phường gồm phường Quang Trung, Đồng Quang. Đơn vị bầu cử số 5, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ. Đơn vị bầu cử số 6, số đại biểu được bầu 5, gồm phường Tân Thành, phường Tích Lương, phường Phú Xá. Đơn vị bầu cử số 7, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Gia Sàng, phường Tân Lập, phường Túc Duyên, phường Trương Vương. Đơn vị bầu cử số 8, số đại biểu được bầu 5, bao gồm phường Hương Sơn, phường Cam Xá, phường Trung Thành. Điều 2, các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
Tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Thông báo mời dự hội trường nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến Anh Hùng, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhà trường 13 tháng 3 1946, 13 tháng 3 2016. Nhà trường trân trọng kính mời các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh đã giảng dạy, công tác và học tập tại trường về dự lễ hội kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Thời gian 8 giờ ngày 13 tháng 3 năm 2016. Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thông báo này thay cho giấy mời, nhà trường rất hân hạnh được đón tiếp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.